chương trình truyền hình Nhân ái Hòa bình giảng đường do Hòa thượng Tịnh Không giảng tại Nhật Bản năm 2004, tập 3, cuốn 2. Kính thưa Thượng Tịnh Hạ Không Lão Hòa thượng Tôn Kính, kính thưa quý vị khán giả cùng các bạn trước máy truyền hình, xin kính chào tất cả quý vị. A Di Đà Phật. Hôm nay là lần phát hình thứ 3 của chương trình Nhân ái Hòa bình giảng đường của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi rất hân hạnh mời được ông Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Sơn của Nhật Bản, ông Trung Tây Tùy Công Tiên Sinh, đến với tiết mục của chúng ta. Xin kính chào quý vị, tôi là Phó Hiệu trưởng Trung Tây Tùy Công thuộc Tịnh Độ Tông ở Tây Sơn, Nhật Bản. Hôm nay được ở tại Kinh Đô Nhật Bản này, hoan nghênh chào đón sự quang lâm của Thượng Tịnh Hạ Không Lão Hòa Thượng. Và được Lão Hòa Thượng thân hành chỉ đạo, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Trước tiên, tôi xin cảm tạ Thượng Tịnh Hạ Không Lão Hòa Thượng và bà Trần Thế Quỳnh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Vệ tinh Hoa Tạng, đã cho tôi có được cơ hội trực tiếp được Lão Hòa Thượng thân hành chỉ đạo. Câu hỏi thứ nhất của chúng tôi là: làm thế nào lợi dụng hành động và phương pháp thực tế để thực hiện sự an định của xã hội cùng nền hòa bình của thế giới? Chúng ta nhìn thấy trên trái đất này, mọi người ngày ngày đều làm việc cực nhọc để sinh sống. Mọi người đều hy vọng xã hội được an định, thế giới hòa bình. Tuy nhiên, sự xung đột hàng ngày vẫn chẳng dứt. Phải làm cách nào để thực hiện nền giáo dục luân lý đạo đức, để giải quyết các mối xung đột giữa quốc gia, xã hội và gia đình? Xin khẩn khoản thỉnh cầu Lão Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho. Giáo sư Trung Tây vừa rồi nêu ra hai câu hỏi. Tôi nghĩ chúng ta tốt nhất là từng câu một để giải đáp. Câu hỏi thứ nhất của ông là: làm thế nào mới có thể thể hiện được sự an định hòa bình của xã hội? Có phải nghĩa này không? Những vấn đề này thì cần đại chúng trên xã hội, người người đều có thể làm người tốt, thì vấn đề của xã hội được giải quyết ngay. Tuy nhiên, người người làm sao mới có thể làm được người tốt? Thì đây là một vấn đề giáo dục. Trung Quốc từ xưa đến nay, những bậc tổ tiên họ hết sức thông minh. Chúng ta từ việc họ coi trọng giáo dục thì có thể nhận ra. Họ ở trên trái đất này, đích thật cùng các tộc quần khác chẳng tương đồng. Tỷ như họ phát minh ra văn tự. Văn tự là cái phù hiệu. Phù hiệu này, người Trung Quốc gọi nó là phù hiệu của trí tuệ, khiến anh nhìn đến văn tự này thì biết được bên trong của nó có hàm nghĩa rất sâu ở trong đó. Thứ đến, đây cũng là một biểu hiện cụ thể của việc coi trọng nền giáo dục. Một con người từ lúc sanh ra, thậm chí từ khi hoài thai, mãi cho đến già chết, ngày ngày đều đang tiếp nhận sự giáo dục, ngày ngày đều phải thực hiện nền giáo dục. Mà nội dung của nền giáo dục Trung Quốc nói đến thì là vô cùng đơn giản. Giống như phía trước tôi đã nói với quý vị, nền giáo dục của luân lý đạo đức đều chẳng rời khỏi ngũ luân, ngũ thường. Ngũ luân là vợ chồng, cha con, anh em, vua tôi, bạn bè. Đây là mối quan hệ giữa người với người. Mối quan hệ giữa người với người, ngoại trừ người thân trong gia đình mình, vợ chồng, cha con, anh em, đây là người thân trong một nhà. Ngoài gia đình ra thì là xã hội. Trong xã hội thì có người lãnh đạo và người bị lãnh đạo. Đây tức là quan hệ giữa quân thần. Ngoài mối quan hệ này ra, người Trung Quốc thường nói trong bốn biển đều là bạn bè. Giống như cái địa cầu này của chúng ta, láng giềng của tôi, chúng ta rất quen biết, đó là bạn bè. Người láng giềng của láng giềng tôi cũng là bạn bè. Cái huyện tôi đang ở đây, huyện này cùng một huyện khác cũng là bạn bè. Ngoài huyện kia lại có một huyện nữa. Anh cứ thế mở rộng ra thì cả thế giới đều bao quát cả. Cho nên đích thật trong bốn biển đều là bạn bè cả. Bằng hữu hữu tín, cho nên nhân sinh quan cùng vũ trụ quan của người Trung Quốc đều là đem xã hội nhân tình chúng sanh dung hội thành một thể, cùng với chính mình có quan hệ mật thiết. Từ trên sự quan hệ này, chúng ta mới tùy thuận phép tắc của tự nhiên, thì tự nhiên nhiên đã thành hình nền đạo đức. Cho nên tùy thuận tự nhiên là đạo đức. Giữa bạn bè cùng bạn bè phải tôn kính lẫn nhau, phải kính ái lẫn nhau, phải quan tâm lẫn nhau, phải chiếu cố lẫn nhau, phải hợp tác với nhau. Anh xem, tôi đối với láng giềng của tôi là như vậy, láng giềng của láng giềng cũng là láng giềng của tôi, lân quốc của lân quốc cũng là quốc gia của chính chúng ta. Cho nên đó là khái niệm thiên hạ là một nhà. Khái niệm này làm sao có thể bồi dưỡng thành? Đó là phải nhờ vào giáo dục. Cho nên giáo dục mới thật sự có thể đem quan hệ giữa người với người, quan hệ giữa người và hoàn cảnh tự nhiên, quan hệ giữa người cùng thiên địa quỷ thần kết lại thành một thể. Thế là không những làm cho gia đình chúng ta hòa mục, xã hội hòa mục, quốc gia hòa mục, tộc quần hòa mục, cho đến thật sự đã tạo được sự hòa hài của vũ trụ, thì làm gì có xung đột xảy ra chứ? Phàm là có xung đột xảy ra đều là từ những chỗ này sinh ra khuyết điểm. Tại sao chẳng hòa? Là vì chẳng biết được sự quan hệ này. Cho nên sự giáo dục của thánh hiền chẳng có gì khác, tức là bảo đem mối quan hệ này giảng rõ ràng, giảng minh bạch cho anh, khiến anh giác ngộ. Cả cái vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của ta, ta chẳng thể rời khỏi vũ trụ, vũ trụ cũng chẳng thể rời khỏi ta, ta cùng với vũ trụ là một thể. Cái lý niệm này hết sức quan trọng. Đây là câu hỏi thứ nhất mà ông Trung Tây đã hỏi. Câu hỏi thứ hai, ông nói là làm thế nào để thực hiện đạo đức giáo dục? Thực hiện thì phải dạy. Đương nhiên, quan trọng nhất là gia đình giáo dục. Gia đình, người Trung Quốc xưa kia biết, người Trung Quốc coi trọng. Tỉ như, tôi xin lấy chính tôi đây làm ví dụ. Chúng ta được biết xã hội hiện nay là một cái đại nhiễm can, tức là một cái chảo nhuộm lớn, rất là phức tạp. Chúng ta sống trong thời đại này, tại sao chẳng bị nhiễm ô? Có rất nhiều người hỏi tôi, nguyên nhân này ở chỗ nào? Tôi trả lời một cách rất đơn giản rằng, tôi từ thuở bé chịu sự giáo dục của cha mẹ, đó là đặt cơ sở vững chắc. Tôi hãy còn nhớ rất rõ, lúc 6 tuổi đi học, lúc đó học ở trường tư thục. Quê của chúng tôi hãy còn trường tư thục. Trường tư thục ở tại nhà bà con bên ngoại chúng tôi, trong một ngôi từ đường ở nhà họ. Trường học là thiết lập tại từ đường này. Có một vị thầy giáo, có lẽ tuổi tác gần bằng cha mẹ chúng tôi, dạy mười mấy đứa học trò, hình như chưa đầy 20 đứa. Một ngôi trường tư thục như vậy, học trò tuổi tác chênh lệch rất lớn. Nhỏ thì đại khái là 6-7 tuổi, còn lớn đại khái là 14-15 tuổi. Chúng tôi học chung trong một phòng học. Tự ai nấy học cái của mình, bài vở của mỗi người học khác nhau. Cho nên tiếng đọc sách rất là ồn ào. Tuy nhiên, bên trong quả thật có cái thú vị của nó. Ngày đầu tiên đến trường, cha tôi dắt tôi đi, còn mang theo một phần lễ vật để biếu tặng cho thầy. Cổ lễ của Trung Quốc gọi là tiền thù lao. Khi đến nơi học đường là một đại điện. Lúc đó là đại điện trong ngôi từ đường, là ngôi đại điện để tế lễ tổ tiên. Ở giữa thờ một cái bàn bài vị lớn, trên đó viết những chữ tôi đều biết. Tôi trước khi chưa đi học, lúc 3 tuổi, cha tôi dạy tôi nhận ra chữ. Cho nên trước khi chưa đi học thì tôi đã nhận biết được một vài chữ. Cho nên trên bài vị đó tôi nhận biết, trên đó viết như thế này: Đại thành chí thánh tiên sư Khổng Phu Tử chi thần vệ. Rồi thì cha tôi đứng phía trước, tôi ở đằng sau cha tôi, hướng về bài vị của Khổng Phu Tử hành lễ tối kính. Cái lễ tối kính là lễ tiết thời đại Mãn Thanh, giống như đối với vua vậy. 3 cái quỳ, 9 cái khấu đầu, hành đại lễ này. Sau khi lễ xong Khổng Tử, cha tôi mời vị thầy lên tọa. Vị thầy bèn lên ngồi nơi phía dưới bài vị Khổng Tử, đặt một chỗ ngồi dành cho thầy ngồi tại nơi đó. Cha tôi dẫn tôi hướng về thầy, cũng hành lễ 3 cái quỳ, 9 cái khấu đầu, hành cái lễ lớn như vậy. Sau đó thì lại dâng tặng lễ vật. Lối biểu diễn này tức là giáo dục. Biểu diễn này là giáo dục, khiến chúng ta từ nhỏ liền nhìn thấy cha mẹ đối với thầy tôn kính thế đó. 3 cái quỳ, 9 cái khấu đầu, tôn kính như vậy. Những đứa làm học trò như chúng tôi thì chẳng dám chẳng nghe lời thầy. Không nghe lời thầy thì ghê gớm lắm. Cho nên đây là cha mẹ làm cho chúng ta xem, tức là giáo dục. Đây là bằng thân giáo biểu diễn đấy, tức là cha mẹ cùng thầy đang diễn kịch, diễn cho chúng ta xem, khiến chúng ta trong suốt một đời đều không thể nào quên được. Trong suốt một đời thì sẽ nhớ mãi tôn sư trọng đạo. Cho nên lìa xa cha mẹ, lìa xa quê hương, lang thang phiêu bạt ở nước ngoài, chúng tôi đối với vị thầy dạy học, dù rằng ông chỉ là một thầy giáo tiểu học hoặc giả là một thầy giáo lớp mẫu giáo, chúng tôi rất tự nhiên nảy sinh ra cái tâm cung kính. Họ là làm công tác giáo dục, họ là thân phận giáo sư, cho nên cái niệm tôn sư trọng đạo này liền có thể sinh ra. Lối giáo dục này quả thật đã ảnh hưởng cả một đời tôi, là nền giáo dục gia đình. Cho nên cha mẹ dạy chúng ta tôn sư trọng đạo là dùng phương pháp này để dạy. Chẳng phải chỉ nói cho chúng ta nghe, nói cho chúng ta nghe thì chẳng biết đạo lý, ấn tượng của chúng ta cũng chẳng sâu. Phải làm ra cho chúng ta xem thì suốt đời không thể nào quên. Thế rồi sau này tôi đến Đài Loan, vì thất học nhiều năm nên phải thân cận rất nhiều giáo sư. Tại sao những vị thầy này, sau khi tôi tiếp xúc với họ, họ đều rất vui lòng dạy tôi? Chẳng có gì khác, tức là chỉ có tôn sư trọng đạo. Chúng tôi tôn kính thầy. Tôn kính thầy biểu hiện ở chỗ nào? Biểu hiện ở chỗ y giáo phụng hành. Những gì thầy đã dạy cho ta đó giống như thánh chỉ của hoàng đế trước kia vậy, quyết định chẳng dám vi phạm, quyết định chẳng dám hoài nghi, cho nên mới có thể y giáo phụng hành. những vị thầy giỏi này. Người Trung Quốc chúng ta thường nói, nhân đồng thử tâm, tâm đồng thử lý. Tôi thường thường nghĩ rằng, nếu tôi là một vị thầy, có được một đứa học trò biết vâng lời như vậy, một học trò biết y giáo phụng hành, thì tôi nhất định toàn tâm toàn lực chiếu cố nó, toàn tâm toàn lực giúp đỡ nó. Tôi nghĩ trong thiên hạ, những người làm thầy đều có cái tâm nguyện này. Cha mẹ trong gia đình đều muốn trong nhà có người nói giỏi. Những người làm thầy cũng muốn có người nói giỏi. Người nói giỏi tức là học trò. Nếu họ chẳng có được một học trò truyền pháp thì đời sau tuyệt dứt rồi. Cho nên tôi hiểu rõ đạo lý này. Vậy chúng ta đối với thầy tôn kính, đối với lời của thầy thật sự có y giáo phụng hành. Cho nên thầy đối với tôi đặc biệt quan tâm, đặc biệt chiếu cố. Như vậy chúng ta mới có thể thật sự thọ ích. Đây cũng là Đại sư Ấn Quang thường thường nói đến. Đối với thầy có được một phần thành kính thì được một phần lợi ích, hai phần thành kính thì được hai phần lợi ích, 10 phần thành kính thì được 10 phần lợi ích. Cho nên tôn sư trọng đạo là cha mẹ dạy cho đó. Sự giáo dục này làm sao thực hiện? Phải nên từ chỗ này mà bắt đầu. Tuy nhiên, những bậc làm cha mẹ hiện nay đã không thể liễu giải được đạo lý này. Chế độ giáo dục hiện nay đã thay đổi rồi, chẳng giống như trước kia có đại lễ long trọng thế đó. Anh xem học trò đâu có thấy được, cho nên học trò ở tuổi nhi đồng vĩnh viễn không thể nào có được một ấn tượng sâu sắc như vậy. Sự việc đó vào thời buổi bây giờ đích thật là một vấn đề khó khăn. Làm sao dạy được một đứa bé trong suốt một đời có thể tuân theo việc tôn sư trọng đạo? Trong Phật Pháp chúng ta cho gọi là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Phụng sự sư trưởng phải dạy bằng cách nào đây? Điều này trong thời buổi hiện nay thật phải có trí tuệ, phải có thiện xảo phương tiện. Xin cảm ơn Lão Hòa Thượng đã từ bi chỉ đạo, cùng với biếu tặng cho tôi chiếc quạt này. Trên quạt có viết, Lão Tử viết, Hòa đại oán, tất hữu dư oán, an khả dĩ vi thiện. Xin cung thỉnh Lão Hòa Thượng từ bi, bằng quan điểm của Phật Pháp để giảng giải cùng chỉ đạo cho chúng tôi. Câu hỏi này của giáo sư Trung Tây hỏi rất hay, vô cùng hiếm có, bởi vì lối giải thích của chúng tôi chẳng dùng phương thức của Phật giáo để giải đáp. Nếu dùng phương thức của Phật giáo để giải đáp thì bên trong là vấn đề nhân quả. Câu hòa đại oán, đại oán dùng cách nói bây giờ để nói tức là sự xung đột trọng đại, sự mâu thuẫn trọng đại, sự hiểu lầm trọng đại. Hòa tức là điều hòa, điều giải. Chúng ta hòa giải mối xung đột trọng đại, tranh chấp trọng đại. Lão Tử nói tất hữu dư oán, lời này là thật không phải giả. Nhất là giống như hiện nay việc điều đình giữa quốc tế, xung đột giữa quốc gia và quốc gia được hòa giải. Hòa giải xong, có phải song phương thật sự đều tâm phục khẩu phục hay không? Nếu như chỉ bề ngoài được hóa giải, còn trong nội tâm vẫn không phục, nội tâm vẫn còn oán hận, thì việc này trở nên rắc rối. Cho nên Lão Tử nói an khả dĩ vi thiện. Câu nói này dùng cách nói bây giờ để nói là đây chẳng phải biện pháp rất thỏa đáng. Làm sao mới là thỏa đáng? Điều giải sự tranh chấp nhất định phải song phương, tâm vui thần phục mà chẳng có oán hận, đây mới là thiện, vấn đề này mới thật sự hóa giải. Đây phải có trí tuệ, phải liễu giải chân tướng của sự thật. Chân tướng sự thật nào phải là một việc dễ dàng. Tại sao vậy? Chân tướng của sự thật nhất định phải liên quan đến tiền nhân hậu quả. Tiền nhân này, nếu là lấy tôn giáo, lấy Phật giáo để nói, đó là phải liên quan đến đời trước, phải liên quan đến đời sau. Nhà Phật nói nhân quả thông ba đời. Hiện nay chúng ta thường thường thấy, giống như Trung Tây tiên sinh nêu ra vấn đề gia đình xung đột, tộc quần xung đột, trên xã hội rất nhiều xung đột. Xung đột giữa quốc gia và quốc gia thường thường là vì cớ sự rất nhỏ dẫn phát thành sự xung đột trọng đại. Giống như Thế giới Đại chiến thứ nhất, Thế giới Đại chiến thứ hai đều là do việc rất nhỏ dẫn phát tạo thành. Tai nạn lớn lao như vậy. Sự việc này đích thật với trí tuệ của người thế gian chẳng dễ gì liễu giải được. Nếu từ góc độ của tôn giáo mà nói thì là dễ dàng rất nhiều. Mối oán hận của đời trước nhà Phật gọi là nghiệp lực. Nghiệp lực tích lũy từ đời quá khứ, đó là nhân. Hiện nay gặp phải sự xung đột hiểu lầm nhỏ nhặt, đó là duyên. Cái duyên này đem đời trước của anh, mối oán hận của nội tâm anh dẫn phát ra, cho nên mới tạo thành đại xung đột. Cái nguyên nhân xảy ra là như vậy đó. Bậc thánh nhân biết chân tướng sự thật này, cũng tức là nói biết tiền nhân hậu quả. Vậy làm sao đề phòng tai họa khi nó chưa tới? Thì phải dùng đến giáo dục, dùng giáo dục của trí tuệ, dùng giáo dục của nhân quả. Trí tuệ chúng ta khai mở, sau khi trí tuệ đã khai mở, mối dư oán của nội tâm được triệt để hóa giải. Đó thật sự đã hóa giải. Trí tuệ khai mở rồi, tại sao có thể hóa giải được? Sau khi trí tuệ khai mở rồi, biết được vũ trụ chúng sanh là một thể. Một thể thì còn có gì để xung đột nữa chứ? Tay trái của tôi không thể đánh nhau với tay phải của tôi được, vì là một thể đấy mà. Chẳng biết một thể thì mới sanh ra xung đột. Khi biết là một thể thì sẽ chẳng sanh ra xung đột. Đây là trí tuệ tối cao. Anh xem trong kinh Phật thường nói thập phương tam thế Phật, cộng đồng nhất pháp thân. Đây là ý nghĩa này. Vậy thì thập phương tam thế Phật, ai là thập phương tam thế Phật? Trong Đại Thừa Giáo giảng được thật rõ ràng, nhất thiết chúng sanh đều là Phật vị lai. Cho nên thập phương tam thế Phật, tam thế tức là nói quá khứ, hiện tại, vị lai. Vậy thì vị lai, chúng ta tất cả đều là vị lai Phật, cộng đồng nhất pháp thân. Nhất tâm, một cái tâm, một trí tuệ, lực vô ý cũng vậy. Nếu anh đem tất cả cái này hiểu rõ ràng minh bạch rồi, mối dư oán lớn lao cỡ nào cũng đều hóa giải cả. Quả thật là đã tan thành theo mây khói rồi cả. Chỉ là khi chưa hiểu rõ, anh vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước, vẫn còn oán hận. Cho nên phàm phu có oán, còn thánh nhân thì chẳng có. Thánh nhân biết tất cả chúng ta đây đều là một thể. Chỉ có mê ngộ khác nhau, giác ngộ rồi thì trở thành Phật Bồ Tát, mê rồi thì thành phàm phu. Phàm phu có phân biệt, có chấp trước. Trong phân biệt chấp trước mới có oán hận, mới có mừng giận buồn vui. Nếu như nói phân biệt chấp trước cả thảy đều xả bỏ hết thì mừng giận buồn vui này cũng chẳng có. Thất tình ngũ dục cũng thảy đều chẳng có. nó đều biến thành trí tuệ. Cho nên việc này phải nhờ đến giáo dục. Mục đích giáo dục của nhà Phật, cái mục đích chung cực là phải giúp tất cả chúng sanh sớm ngày thành Phật, cũng tức là sớm ngày thành tựu cái trí tuệ cứu cánh viên mãn, thông đạt chân tướng của tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Đây là mục đích giáo học của nhà Phật, nhất là Phật Pháp Đại Thừa. Đây mới gọi là triệt để giải quyết. Trước khi chưa đạt đến cảnh giới này, anh là phàm phu. Phàm phu tuy không thể đem oán hận hóa giải được, đối với phàm phu mà nói thì phải dạy nhân quả. Anh tạo nhân gì thì được quả đó. Tỉ như nói đời này tôi bị người ta hại tôi. Người ta tại sao hại tôi? Họ tại sao không hại người kia? Vì kẻ kia với họ chẳng có oán, còn ta với họ có oán. Là sự việc như thế đó. Nếu thật đã rõ ràng minh bạch rồi, ồ, họ hại ta, ta chỉ cười cười, rồi thì rất hoan hỷ tiếp nhận, sẽ chẳng có tâm oán hận nữa, thì món nợ này đã thanh toán xong. Quả báo này đến đây thì chẳng còn dư oán, chẳng còn dư oán thì món nợ này trả xong. Nếu họ bắt nạt ta, hủy báng ta, ta không thể tiếp nhận, ta vẫn cứ hận họ, ta vẫn phải trả thù họ, thì việc này rất rối đấy. Rất rối ở chỗ nào? Trong Phật Pháp thường nói, oan oan tương báo, chẳng dứt chẳng liệu. Người tin tôn giáo đều biết, chẳng kể anh tin tôn giáo nào, đều thừa nhận có đời sau, có hậu thế. Con người chẳng phải chỉ có một đời này, đời sau gặp phải thì làm sao đây? Đời này anh bắt nạt tôi, đời sau tôi lại bắt nạt anh, nhất là sát sanh. Trong kinh Đại Thừa Phật thường nói, người chết làm dê, dê chết làm người, đời này chúng ta làm người, nó là dê, ta bắt nạt nó, ta giết nó để ăn thịt. Đời sau khi nó biến thành người rồi, chúng ta biến thành dê, nó bắt chúng ta đem đi ăn thịt. Quan quan tương báo, đời đời kiếp kiếp, chẳng dứt chẳng liễu, khổ không thể tả hết được, đôi bên đều đau khổ. Cho nên hiểu được lý luận của nhân quả cùng chân tướng sự thật cũng có thể hóa giải được. Cho nên Phật Pháp đối với người thượng căn là dạy anh giác ngộ, giúp anh khai trí tuệ giác ngộ. Đối với người căn tánh trung hạ thì giảng nhân quả. Hiện nay thế giới này người căn tánh trung hạ nhiều, người thượng căn rất ít. Cho nên Đại sư Ấn Quang gần như là người của một thế kỷ về trước, một đời ngài hết lòng hết sức đề xướng nhân quả để cứu vãn kiếp vận này, rất có đạo lý. Vì ngày nay chúng tôi đem cái bi tâm bi nguyện của Tổ Ấn Quang để phát dương quang đại. Ngài đề xướng nhân quả giáo dục dùng ba loại tài liệu giáo dục. Ba loại tài liệu giáo dục này trên thực tế không nhiều, phân lượng không nhiều, nhưng nội dung sâu rộng vô tận. Tài liệu đó là Liễu Phàm Tứ Huấn, An Sĩ Toàn Thư và Cảm Ứng Thiên. Hiện nay chúng tôi chuẩn bị tại Trung Quốc đem nó soạn thành vở kịch liên tục, dùng thủ đoạn kịch liên tục để phát dương nền giáo dục về nhân quả chỗ nói trong ba bộ sách này. Nhân quả giáo dục tức là xã hội giáo dục. Vì câu hòa đại oán của Lão Tử thì quyết định chẳng có dư oán. Chúng ta dùng phương thức này, chúng ta hết lòng cố gắng để phổ biến rộng rãi, cũng có thể đạt được. Xin cảm ơn Lão Hòa Thượng đã từ bi chỉ đạo. Trong kinh Duy Ma Cật nói đến, tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Đây là một lý niệm vô cùng cao cả. Thực hiện cái lý niệm này vô cùng quan trọng. Chúng tôi được biết gần đây, Lão Hòa Thượng tích cực đề xướng bốn loại giáo dục cũng tức là gia đình giáo dục, học hiệu giáo dục, xã hội giáo dục cùng với tôn giáo giáo dục. Trong cái xã hội đa nguyên văn hóa này, làm cách nào để thực hiện bốn loại giáo dục này? Chúng tôi xin khẩn khoản thỉnh cầu Lão Hòa Thượng từ bi chỉ đạo. Điều này quả thật là một vấn đề vô cùng nghiêm túc. Muốn xã hội quốc gia được trị an lâu dài, nhân dân đều có thể sống được cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, đó thì nhất định phải khôi phục bốn loại giáo dục này. Bốn loại giáo dục này nếu không khôi phục được thì sự động loạn của thế giới khẳng định là càng diễn biến càng ác liệt, đến sau cùng thì là vô phương sắp xếp được. Đó tức là như trong kinh điển tôn giáo Tây Phương chỗ nói về ngày tận thế. Đây là một sự việc rất đáng sợ, rất ghê gớm. Về bốn loại giáo dục này, hiện nay trên xã hội này cũng có. Có người bạn cho tôi hay, nền giáo dục ở Mỹ rất phát đạt, sao lại nói chẳng có giáo dục? Hiện nay trên xã hội phát triển đó là sự giáo dục của khoa học kỹ thuật, là giáo dục của công lợi. Loại giáo dục này theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật mà đem nền giáo dục luân lý đạo đức của cổ thánh tiên hiền cơ hồ như đã phủ định. Cho đó là món đồ cũ, món đồ đó phải nên đào thải. Vấn đề này mới thật sự gọi là nghiêm trọng. Giữ vững sự an định hòa bình của xã hội là luân lý đạo đức, khoa học kỹ thuật không làm nổi. Cho nên chúng tôi nói đến giáo dục là nói đến luân lý đạo đức, chẳng phải nói khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật đó là một loại truyền thọ của kỹ thuật, không thể gọi là giáo dục. Đây là chúng ta đối với định nghĩa của giáo dục có lối giải nói khác nhau. Vậy phải làm thế nào khiến cho một đứa bé từ nhỏ thì đã lưu lại ấn tượng sâu sắc, một đời đều chẳng đi vào con đường rẽ sai lầm? Đây là sự thành công của giáo dục. Khi nãy tôi vừa nói một ví dụ, ngày đầu tiên tôi đến trường tư thục, cha tôi và thầy tôi biểu diễn cho tôi xem, một đời tôi không thể nào quên được. Ngoài ra, tôi nhận sự giáo dục về nhân quả cũng là trọn đời không quên. Loại giáo dục này ở đâu tiếp nhận? Là ở miếu thành hoàng. Ở Trung Quốc, mỗi một thành phố đều có cái miếu thành hoàng. Trong miếu thành hoàng đều có điện Diêm Vương, thập điện Diêm Vương. Điện Diêm Vương là lấy đất nặng thành, tạo tội nghiệp gì thì thọ quả báo nấy. Cảnh ấy nhìn thấy rất đáng sợ. Mẹ tôi mỗi năm đều đến miếu thành hoàng thắp nhang cúng tế. Khi có hội họp tại miếu, bà đều đến tham gia, dẫn nhóm trẻ con chúng tôi đến xem điện Diêm Vương. Vừa xem vừa nói với tôi, con xem kìa, đây là người làm việc xấu ác, mai sau sẽ nhận lấy quả báo này. Điều này hình như đều là lúc 5-6 tuổi, ấn tượng hết sức sâu sắc, ảnh hưởng cả một đời. Anh có thể nói lối giáo dục này không tốt hay sao? Suốt đời bất luận vào lúc nào, nhìn thấy niệm ác, hành vi ác thì sẽ nghĩ đến quả báo ác, thì tự mình sẽ thu liễm, thì chẳng dám làm, chẳng dám nghĩ đến nữa. Đây là kinh nghiệm chính bản thân tôi đã trải qua, kinh nghiệm của chính tôi trải qua. Kẻ khác hủy báng ta, ta không dám phỉ báng kẻ khác. Kẻ khác làm nhục ta, ta không dám làm nhục kẻ khác. Kẻ khác hãm hại ta, ta không dám hãm hại người. Chẳng những không dám, sau khi đã học Phật khai mở được một tí trí tuệ nhỏ, tiểu trí tuệ này đã khai mở rồi, thì giống như trong Kinh Kim Cang chỗ nói, tâm của chúng ta thiện, ngôn thiện, hành thiện, vẫn phải gặp những tai nạn này. Phật trong kinh nói rất rõ ràng, đây là trong đời quá khứ của chúng ta chỗ tạo tội nghiệp đó, phải nên đọa vào ác đạo. Vì có những người này mang đến cho anh thọ lấy những tai nạn này, thì quả báo này liền báo hết. Cho nên nói là trọng tội khinh báo. Mai sau trên đường Bồ Đề thì là thuận buồm xuôi gió. Nghĩ lại lời của Phật nói quả có đạo lý, càng nghĩ thì càng thấy có đạo lý, cho nên đều hoan hỷ tiếp thọ y giáo phụng hành. Thế là quả thật nghiệp chướng nhẹ rồi, nghiệp chướng hóa giải rồi, cho nên là phiền não khinh, trí tuệ trưởng. Còn học Phật, tôi năm nay học Phật đã 53 năm rồi. Thật sự là mỗi năm thù thắng hơn mỗi năm. Hằng năm đều có những tai nạn này, mới biết trong đời quá khứ tạo nên những tội nghiệp quá nhiều, quá nặng, vẫn còn đang không ngừng để tiêu. Tuy nhiên, tiền đồ quả thật đúng như trong kinh nói đó, tiền đồ là một bầu kim sắc quang minh. Quả thật là pháp hỷ sung mãn. Chúng tôi chẳng những chính mình đang tha thiết học tập, đồng thời cũng giúp cho kẻ khác học tập. Chẳng những có ngôn giáo, chúng tôi còn có thân giáo. Chúng tôi quả thật làm được. Nhà Phật thường nói cảm ứng. Việc cảm ứng bất khả tư nghị quả thật đã hiện tiền. Hiện nay, những người thông thường coi trọng một là tiền của sang giàu, một là thông minh trí tuệ, một là khỏe mạnh sống lâu. Anh thử xem, tôi tuy chẳng có tiền, tuy nhiên muốn làm một việc chi, việc làm đều là sự nghiệp phúc lợi xã hội, chỉ cần nghĩ đến, thường thường nêu ra thì liền có người mang tiền đến. Quả thật như nhà Phật cho nói, Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Còn tôi thì chưa cầu mà đã ứng rồi. Sự tăng trưởng của thông minh trí tuệ, điều này là từ chỗ tôi giảng kinh nói pháp đã 46 năm. Quý vị đều thường đến nghe thì quý vị sẽ rõ, quý vị sẽ thể hội được. Tôi từng năm giảng điều khác nhau, từ chỗ này thấy được trí tuệ tăng trưởng, khỏe mạnh sống lâu càng chẳng cần nói nữa. Quý vị thử nhìn xem hình dáng của tôi đây thì biết ngay. Cho nên Phật pháp chẳng lừa người, lời dạy của thánh hiền đối với chúng ta quyết định là có lợi ích. Vì vậy cho nên giáo dục nhất định phải từ gia đình, nhất định là từ trẻ thơ. Cho nên chúng tôi có ý muốn lập trường học nhân ái hòa bình. Trường học này từ đâu để lập lên? Là từ lớp mẫu giáo lập nên. 4-5 tuổi là có thể đến học. Thông minh, có thể có thân thể khỏe mạnh thì 3 tuổi là có thể đến học. Lớp mẫu giáo khi đến trường, trường chúng tôi phải chiếu cố. Đương nhiên, chúng còn phải về nhà thì cha mẹ chiếu cố chúng. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng lớp mẫu giáo khi tốt nghiệp có thể đến 6-7 tuổi vào tiểu học. Tiểu học thì phải ở tại trường, là do thầy quản giáo. Thầy nhất định đối với luân lý đạo đức có trình độ tu dưỡng rất khá. Chúng tôi từ tiểu học rồi lại thành lập trung học, rồi lại lập đại học, rồi lại lập viện nghiên cứu. Chúng tôi sẽ lập một ngôi trường hoàn chỉnh, khiến cho nhóm học sinh này có thể có được thời gian 20 năm không bị nhiễm ô bởi xã hội, hoàn toàn ngày ngày đều tiếp cận lời dạy của thánh hiền, huân tập cách này, cái chảo nhuộm của xã hội, chúng sẽ có khả năng miễn dịch, chúng sẽ chẳng bị nhiễm ô bởi cái xã hội này. Lòng phỏng vấn này của chúng tôi đã đến hồi kết thúc. Chúng tôi cảm thọ một cách sâu sắc, chúng ta là tôn giáo đồ phải nên hướng về toàn thế giới để đẩy mạnh nền giáo dục xã hội nhân ái hòa bình cùng với nền giáo dục của tôn giáo, đồng thời càng cần phải đem nó thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Vị Thượng Tịnh Hạ Không Lão Hòa Thượng tôn kính của chúng ta, vì xã hội an định, thế giới hòa bình, đã lấy hành động thực tế của Ngài, đã làm được rất nhiều công việc, tỉ như là đài truyền hình vệ tinh mỗi ngày 24 giờ, đều phát hình đến khắp thế giới, cùng với mạng lưới truyền thông quốc tế, truyền khắp thế giới. Những điều này đều khiến cho chúng tôi cảm động sâu sắc. Bây giờ, một lần nữa, chúng tôi xin khải thỉnh Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không tôn kính, lại cho chúng ta một khai thị đơn giản. Bốn loại giáo dục này, ở trước mắt, có thể nói đều có vấn đề nghiêm trọng. Gia đình giáo dục, không những ở nước ngoài chẳng có, ngay tại Trung Quốc hiện nay cũng không thấy. Giáo dục nhà trường, hiện nay Trung Quốc hoàn toàn đi con đường của Tây Phương, cho nên trong trường đã không còn khóa trình luân lý đạo đức nữa. Về xã hội giáo dục, quý vị đều rất rõ ràng, quý vị hằng ngày từ trên báo chí, tạp chí, phương tiện thông tin truyền bá, hiện nay có thêm mạng lưới điện não, cho nên quý vị đều biết vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Cho nên trong những năm gần đây, tôi đi khắp đó đây, tức là cùng với rất nhiều nhà tôn giáo, tiếp xúc với những vị giáo sĩ truyền giáo các tôn giáo, hy vọng họ thật sự có thể phát huy ái tâm, thì vẫn còn có một tia sáng hy vọng. Hy vọng từ cách giáo học của tôn giáo có thể đem gia đình, trường học, xã hội, đem luân lý đạo đức thúc đẩy trở lại. Ngoài phương pháp này ra, thật tại tôi nghĩ chẳng ra biện pháp nào hay hơn nữa. Tuy nhiên, tôn giáo hiện nay trên xã hội có rất nhiều người đối với nó sinh ra hiểu lầm. Sự hiểu lầm này chẳng phải không có nguyên nhân. Chúng ta quyết định không thể trách người. Quay đầu lại để suy nghĩ phải nên trách chính mình. Tại sao người khác đối với chúng ta sanh ra hiểu lầm? Là vì tự chúng ta không làm được tốt, tự chúng ta làm chưa đủ. Cho nên tôi thường hay nói, lấy Phật giáo để nói, đệ tử Phật tại gia ít nhất anh phải thọ được tam quy ngũ giới thập thiện. Nếu như ba thứ này mà không làm được, thì không thể trách người khác coi rẻ anh, không thể trách người khác nói anh là mê tín. Còn người xuất gia ít nhất phải đem sa di lực nghi làm được. Hiện nay xuất gia và tại gia có làm được hay không? Thừa không. Cho nên người khác đối với chúng ta hiểu lầm, phê bình thế nào đi nữa, tôi đều cảm thấy điều này là đáng có. Chúng ta không thể trách tội kẻ khác, cho nên chúng ta nên quay đầu trở lại, tự mình phải phản tỉnh, phải rất thiết tha, phải rất cố gắng. Tôi khuyến khích các bạn đồng tu tại gia, kinh giáo vẫn phải tiếp tục nghiên cứu,